This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Khôi Nguyên và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý anh chị xin thân ái chào tái ngộ với các tinh thần của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga. Cũng như Khôi Nguyên, chị Thu Nga ơi, trời Dallas có nắng đẹp bằng trời Houston, Galveston không?
Wow, đang ở Galveston ha, thú vị ghê. Thu Nga xin kính chào quý khán giả. Chào chị Thủy và Khôi Nguyên, có anh Dương Phục ở đó hay không? Ở bên này thì trời bây giờ bắt đầu se lạnh rồi, chị Thủy ơi và Khôi Nguyên ơi.
Anh Dương Phục trả lời chị là không.
Ồ, anh Dương Phục trả lời là không. Vâng. Không biết là anh Dương Phục ở đâu mà lại không có trả lời, đứng ở bên cạnh không trả lời, nhưng mà thôi. Được rồi, anh cứ check easy. Tại tuần qua thì là biết là chị Thủy và anh Dương Phục rất là bận rộn. Hôm nay đã hoàng hôn chưa?
Vâng, cần phải đi ra ngắm biển để hoàng hôn. Chị Thu Nga ơi, nhưng mà đó cũng là cái lý do mà tại sao bữa nay chị em chúng tôi quyết định, chị Thu Nga đề nghị là nói đề tài về đám cưới để mà chúng tôi có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm, đa số là những cái kinh nghiệm là những cái sơ sót khiếm khuyết để mà xin mọi người thứ lỗi và cũng để cho tất cả quý thính giả nào đang có sắp sửa chuẩn bị đám cưới thì biết đường mà tránh, không có vấp vào cùng những cái sơ sót lỗi lầm của các gia chủ đám cưới. Nhưng mà khó lắm chị Thu Nga ơi, người ta nói là làm sao nhỉ? Tăng hôn quan tăng tế phải không chị?
Yeah.
Thành ra là không thể nào mà làm sao có thể vừa lòng được hết mọi người. Và khi mà bận rộn đó thì cũng không làm sao mà tránh khỏi những thiếu sót. Có điều tụi này thiếu sót thì hơi nhiều, cho nên là cũng phải xin mọi người niệm tình tha thứ chị Thu Nga.
Dạ vâng, cái chuyện mà hôn quan tương tế đó thì rất là quan trọng. Và tuy rằng cái mùa lạnh ở ngoài kia, nhưng quý vị cũng biết là khi mà đi tới vào cái cuối năm đó thì người ta cũng nói rằng đó là cái mùa cốm, mùa hồng, cho nên cũng có nhiều đám cưới lắm. Tuy nhiên một lần nữa thì xin được chúc mừng anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy đã có một đám cưới cho cháu út. Như vậy là sẽ có là rể hiền và con gái đó thì là con gái rượu, nhưng bây giờ cũng lên xe bông rồi. Vâng, thì nói về cái những cái chuyện mà mình có một cái buổi tiệc, buổi lễ nào đó, nhất là đám cưới thì chắc chắn thế nào cũng bị sơ sót. Dù mà mình có chu đáo cách mấy đi nữa, nhưng mà hôm nay chúng ta ôn lại những cái việc đó thì chúng ta có thể là tránh cho lần tới, tránh ít đi thôi chứ cũng không thể tránh hoàn toàn, tại vì cái lúc nào cũng có sơ sót hết, mặc dù là chúng ta không có chủ ý như vậy. Thành ra hôm nay sẽ có một người mà vừa có kinh nghiệm mới đây sẽ chia sẻ với chúng ta. Trước tiên mà khi mà làm đám cưới đó thì chuyện gì là chuyện trước tiên chị Thủy nhỉ?
Chuyện trước tiên chắc là danh sách của quan khách. Nhưng mà một cái điều khó khăn là tại vì đám cưới trong mùa dịch đó chị Thu Nga, thành ra danh sách thay đổi thường xuyên, thay đổi ngoài thôi, cho thay đổi cho tới cái giờ cuối cùng của giờ đám cưới. Thành ra đó là một điều quý khán giả cũng cần thận trọng, bởi vì đó, khi mà chúng ta lập ra một cái danh sách đó, cái danh sách khách mời, gửi thiệp mời là một chuyện, rồi sau khi khách trả lời xong thì lại là một cái danh sách khác, rồi trả lời xong xuôi hết thì vẫn còn có những cái thay đổi. Nhưng mà cái khó khăn hơn cái khó khăn của danh sách khách đó là cái danh sách xếp bàn, chị Thu Nga. Chị Thu Nga đã qua tới rất nhiều lần đám cưới con cái rồi. Thì kinh nghiệm chị như thế nào về cái chuyện đó?
Dạ vâng, xếp bàn là một cái điều nó rất là khó khăn. Khi mà mình lập ra danh sách cũng khó khăn luôn, là tại vì có những cái người mà bạn thân của mình, nhưng mà tới cái lúc đó rồi mình tự nhiên không nhớ, thành ra người ta giận mình. Thành ra quý vị phải cẩn thận là lập ra cái danh sách sớm sớm một chút xíu, rồi mình coi đi coi lại coi thiếu ai. Rồi về cái sắp bàn là cái mà có vẻ là chắc là cũng khó khăn, một trong những cái khó khăn nhất, là tại vì người nào cũng nghĩ rằng mình là thân với lại gia chủ, cũng như là cô dâu chú rể. Mà nếu mà tất cả mọi người đều ngồi gần hết thì ai sẽ ngồi xa. Vì vậy cho nên là có những cái chuyện mà cũng có giận hờn hay sao đó. Hoặc là chúng ta cũng phải sắp làm sao để cho những người mà cùng quen biết với nhau ngồi cùng một bàn. Chúng tôi đã từng đi đám cưới thì đã có là mình ngồi trong một cái bàn mà mình không có hề quen ai hết. Cũng khó nói chuyện lắm, tuy rằng mình cũng nói chuyện cũng xã giao được. Nhưng mà đó là một trong những cái khó khăn khi mà chúng ta bàn về cái vấn đề này trước tiên, chị Thủy.
Vâng, cái đó là cái khổ tâm vô cùng đó chị Thu Nga.
Khi mà
chúng ta xếp bàn, chúng tôi cũng qua mấy lần kinh nghiệm trước á, thì mới thấy đó là cái mà nhức đầu nhất. Nhất là khi mà mình càng được nhiều có nhiều bạn bè quý mến, nhiều người quý mến á, thì mình càng khó khăn. Bởi vì người ta quý mến mình, thành ra mỗi lần người ta mời mình đã bao giờ người ta cũng cho mình ngồi một cái chỗ rất là gần sân khấu, rất là trân trọng, rất là quý. Mà trong khi mà mình mời lại thì mình không thể làm được như vậy. Thành ra đó là cái nỗi khổ tâm vô cùng cho những người mà chắc chắn là gia đình nào cũng có những cái vấn đề như thế. Tuy nhiên năm nay đó chị Thu Nga biết không, chúng tôi rút ra được một cái kinh nghiệm này là như vậy: thay vì mình là bố mẹ cô dâu, mình ngồi bên trên, thì bây giờ mình xuống cái bàn dưới cùng mình ngồi. Và chỉ thấy thương cho những người bạn thân nhất của mình là ngồi cùng bàn với mình, thành ra cũng phải ngồi tốt trên dưới. Cho nên là đâm ra những người ngồi trên thì được cái thoải mái của cái ngồi trên, nhìn thấy rõ bàn tiệc cô dâu chú rể, nhìn rõ sân khấu này các thứ. Nhưng mà những người ngồi dưới đó thì cũng là trở thành cái nhóm bạn thân tình. Vì vậy đó cũng là một cái cách giải quyết đó chị Thu Nga. Nhưng mà vẫn còn kẹt những người ở giữa, họ không có được ngồi trên mà cũng không ngồi dưới, thành ra cũng vẫn chắc cũng có nhiều người cũng vẫn buồn. Thành chỉ biết là sau trước đám cưới thì mình gửi thiệp mời thôi, nhưng mà sau đám cưới thì mình phải gửi lời xin lỗi rất là trân trọng đến tất cả những cái người tham dự đó chị Thu Nga. Đó là điều mà quý thính giả cũng nên chuẩn bị nếu mà sắp sửa chuẩn bị đám cưới cho con cái, thành chị Thu Nga.
Dạ, thì cũng mong rằng tất cả mọi người và bạn của mình hay là bạn của chị vừa qua đó thì cũng thông cảm, tại vì mình không thể nào mà có thể là làm được mọi thứ như là mọi người mong đợi, cũng giống như là đám cưới hay là một cái event hay một cái lễ nào đó, thì chúng ta cũng thấy là người nào cũng muốn ngồi gần hết và không ai muốn ngồi xa, cũng như là nếu mà có tham dự mà văn nghệ đó thì ai cũng muốn hát đầu, không có ai muốn hát sau. Thành ra chúng ta cũng thấy là cái đó rất là khó cho người mà đứng ra tổ chức. Nhưng mà nếu mà chúng ta rộng lượng thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng có mình có quen một người bạn mà họ nói những cái điều mà mình phải bằng lòng với tất cả những cái thứ gì của hiện tại của mình có. Ví dụ như mình móm thì người ta nói là móm duyên. Còn nếu mà hô thì nói rằng lấy được cái bà vợ mà lúc nào cũng tươi cười hết. Còn nếu lên trên máy bay mà sắp được mà gần ở trên đầu thì cũng tốt. Mà nếu mà bị sắp ở cuối cái máy bay thì cũng nói là gần bathroom thì cũng tốt thôi. Và sắp ở giữa thì cũng có thể đi được hai bên. Thì đó là những cái điều lạc quan mà mình phải nhìn. Thành ra nếu mà mình thông cảm với người bạn mà cái sự khó khăn của mình thì mình sẽ chấp nhận. Tuy nhiên chị Thủy cũng không biết là những người mà chị nói là bạn thân ngồi ở sau thì chắc chắn là họ cũng vui tại vì ngồi với chị. Nhưng mà những người ngồi ở giữa thì cũng thông cảm cho cái nỗi khổ tâm của người sắp bàn. Và chúng tôi cũng đã trải qua cũng đã nhiều lần như thế này rồi. Thì đúng như vậy chị. Sau đó là mình phải xin lỗi. Xin lỗi nghĩa là mình có cái lỗi lầm gì đó, hoặc là xin lỗi những cái điều mà họ không vừa ý. Dĩ nhiên là phải vừa cảm ơn vừa xin lỗi đó chị Thủy.
Vâng, thì chị Thu Nga, thành ra đó cũng là, nhưng mà có một điều có lẽ chúng ta cũng cần nên nhớ ngay từ đầu, người tham dự cũng như mà người chủ tiệc đó mà mời khách đó, là tất cả những người mình mời tham dự đều là những người mình quý mến. Quý mến lắm, thành ra mới mời đám cưới, muốn chia sẻ, muốn được chung vui cùng với có sự hiện diện của những người bạn quý để mà cùng chung vui với mình. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, cái quan niệm về chuyện mời khách đó, sau cái thời đại mà dịch đó, nó khác rất nhiều so với trước đây. Trước đây thì thường cái chuyện mà đám cưới là một cái điều gì rất là riêng tư. Có nhiều đám cưới chỉ có trong gia đình mà, hay là thân thuộc bà con dòng họ mà thôi, hoặc là bạn rất là thân mà thôi, chứ không phải là bạn mà cùng làm việc hay là cùng sinh hoạt chung với nhau. Nhưng mà sau cái mùa dịch đó thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái điều thay đổi. Ai cũng nhận ra là cái cuộc đời này nó càng ngày càng, cuộc đời còn lại của mình càng ngày nó càng ngắn đi. Mà những cái dịch bệnh thiên tai nó xảy ra càng ngày càng nhiều. Thành ra không biết là mình sẽ còn được có bao nhiêu. Cho nên thường chúng ta có thể gặp nhau trong những cái hoàn cảnh không có vui. Hoàn cảnh mà bệnh hoạn, đi thăm bệnh hay là đi tang gia. Vì vậy, người ta thực hiện rất quý trọng cái tình bạn, quý trọng cái sự sống, quý trọng những cái người mà mình quý mến. Mình muốn được có cái dịp chia sẻ những cái nụ cười, những cái lúc vui cười, những lúc mà nâng ly, chúc tụng, đùa giỡn với nhau. Và đó là cái lý do mà tại sao mà sau mùa dịch, các đám cưới dường như là còn đông hơn trước, trừ cái số người mà vẫn còn ngại về dịch bệnh thì mới ít, nhưng mà còn lại đó thì là đều mong có được cái cơ hội để mà còn được gặp gỡ bạn bè trong cái hoàn cảnh vui tươi, trước khi mà không biết là trời sẽ gọi chúng ta lúc nào. Nhất là khi mà với một đứa con, với những người mà lớn tuổi mà gả đứa con út hay là áp út rồi đó, chị Thu Nga thì thấy cái cơ hội mà mình mời những cái gì vui vẻ không còn nhiều. Thành ra đó cũng là lý do mà quý khán giả thấy rằng những cái người trong như trường hợp chúng tôi đó, khi mà mời khách thì rất là trân quý và muốn có được những cái giờ phút vui cười với nhau, nhìn nhau một cách đẹp đẽ, diện đầu lên, phải không chị Thương Nga? Ăn diện lên và đu vui đùa và cùng ăn cùng uống với nhau.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thật tình ra trong cái mùa dịch này tới bây giờ thì chúng ta cũng thấy là nó cũng đã bớt rồi. Có những người mà họ vẫn đi ra một cách thoải mái, tới chỗ nào mà mang mask thì mang mask, bắt thì mang mask, không thì thôi, giống như chúng tôi đây vậy. Và có những người nếu mà họ sợ thì họ cứ sợ như vậy và họ cũng không muốn đi ra ở ngoài. Tuy nhiên sau cái dịch bệnh thì chúng tôi thấy là hầu như là cái buổi lễ nào hoặc là những cái chỗ vui chơi nào thì người ta cũng đi rất là đông. Cho một cái ví dụ đó là Tây Fair, cả hàng trăm ngàn người như vậy và chúng tôi chỉ thấy có lác đác có vài người mang mask mà thôi. Và họ hình như là họ được mình gọi cái chữ mà giống như là sổng sổ lồng vậy đó, giống chim mà được sổ lồng, bị nhốt sau một cái thời gian dài. Nhưng mà dĩ nhiên là người nào mà sợ không có đi, muốn đi ra đường, không muốn tới thì mình cũng không có dám nói gì hết. Đó là cái tùy cái sự suy nghĩ của mọi người. Nhưng mà phần đông trong cái tuổi của chúng ta thì đã chích 3 mũi rồi và chúng tôi cũng biết rằng những người mà trẻ hơn cũng đã chích rồi. Vì vậy đối với chúng tôi thì cũng rất thoải mái. Mình nói mình không sợ, tức là mình nói vậy, mình làm dịch bệnh hay chết thì ai mà không sợ. Nhưng mà sợ cũng một tương đối thôi. Mình không thể nào mình ở nhà hoài được chị. Có những người mà không có đi làm bây giờ họ cũng đã quen, họ không có muốn đi làm nữa. Đó là cái lý do mà tại sao có những cái công sở mà người ta thiếu người, hoặc là những mà tiệm ăn đó người ta cũng thiếu người. Và ngoài ra mà nếu mà học sinh mà cứ ở nhà hoài thì có em nó cũng boring, nhưng mà có những em cũng cảm thấy rằng đó là cái điều mà thoải mái và không muốn tới trường nữa. Thì đó là ý kiến của chúng tôi.
Vâng, đó cũng là cái lý do mà chúng ta thấy rằng sau này đó chị Thu Nga, có rất nhiều, như là trong mấy ngày qua đó, rất nhiều những cái hãng máy bay lớn đó họ phải cancel những cái chuyến
đúng
bay, những cái chuyến bay bởi vì thiếu người, thiếu nhân sự, thiếu nhân viên trở lại làm việc. Và đó cũng là cái lý do mà chị Thu Nga thấy không, càng không phải chỉ là có những người, có rất nhiều người vẫn sợ về cái vụ dịch bệnh, thành ra không có dám tham dự đám cưới. Nghe thấy là đông người mà lại ở trong cái inside, mà trong một cái nhà hàng thì ai cũng có nhiều người sợ, không có dám đi. Còn có rất nhiều người khác nữa muốn đi lắm, nhưng mà lại không có lái xe và đêm được. Thành ra đó cũng là một cái vấn đề của tất cả những người bạn ở tuổi tác của chúng ta, là rất là ngại lái xe ban đêm. Thành ra là những ai mà còn có cơ hội ở trong cái lứa tuổi trung niên á, còn có cơ hội để có thể chia sẻ cái niềm vui của mình với gia đình, bạn hữu mình, thì đám cưới là một cái cơ hội rất là tốt để mà ai đến thì cũng là toàn là những lời chúc tụng, những lời chúc vui với nhau. Mà chị Thu Nga thấy không, ngay cả trong những cái ngày này đó, những cái chuyến bay ở khắp nơi nó tấp nập rất là nhiều. Hình như chị Thu Nga cũng có con cái ở xa về thăm, phải không chị?
Dạ vâng, về thăm và nhà bà cháu nó đi American Airlines thì là bị kẹt lại. Rồi những người nào mà hộ đi American Airlines thì đều bị kẹt lại hết, sau quá thì đỡ hơn. Và đáng lẽ là cháu về hôm bữa sáng sớm Chủ nhật, nhưng mà sáng hôm nay may quá có một chuyến bay, thầy đã đi 3-4 giờ sáng, nhưng mà cháu nó rất là mừng. Có những người phải mua cái sợ đi về trễ công việc cho nên là phải mua vé ở hãng máy bay khác là Southwest để mà đi. Rồi có những người chúng tôi biết là phải lái xe, chứ bây giờ đi về trễ công ăn việc làm và có nhiều việc lắm. Thì đó là những cái trục trặc mà American Airlines đã cancel cả mấy ngàn chuyến như vậy. Tại vì họ nói là short staff. Lúc đầu thì họ không có nói lý do, có người nói rằng bị weather, bị trục trặc gì đó. Nhưng mà thật tình ra khi mà check weather ở chỗ đó thì không có phải là weather. Trời cũng vẫn đẹp như thường. Thì chúng ta cũng biết rằng chưa có một cái dịch bệnh nào giống như là coronavirus. Nó đã kéo dài tới 2 năm như vậy. Và bây giờ cũng vẫn có những người sợ. Nhưng mà chị Thủy thấy không? Người ta sợ COVID bị lây. Và người ta cũng sợ không có dám chích thuốc. Nhưng mà đối với những người mà như chúng ta đây là hăng hái để chích thuốc, thì chúng tôi thấy rằng nếu mà chích thuốc, nếu mà tất cả mọi người đồng ý chích thuốc hết thì bây giờ chắc là chúng ta cũng đã thấy là đỡ hơn nhiều hơn là tình trạng hiện tại. Và chúng ta cũng mừng là chúng ta ở trong Texas thì chúng ta có những cái buổi mà lễ lạc nè, rồi có đám cưới người ta tới cũng đông. Trong khi đó chúng tôi cũng biết là ở những cái nơi khác, giống như ở Washington chẳng hạn, chúng tôi được biết, bạn bè cho biết, có những nhà hàng tới bây giờ họ cũng không mở cửa, hoặc là chỉ take out thôi, họ không có chỗ nào đi chơi giống như chúng ta đâu chị Thủy.
Dạ vâng, chúng tôi nghe không rõ lắm thưa cô Thủy.
Dạ cô Thủy, không có tiếng của cô Thủy hồi thì rõ, hồi thì không.
À, nhưng mà trước hết thì nghe lại được rồi ạ. Dạ vâng, không biết câu hỏi của cô Thủy là gì ạ? Dạ vâng, chúng tôi cáo lỗi cùng quý vị là chúng tôi bị mất đường dây của cô Thủy. Nhưng mà nói thật với cô Thu Nga và cô Thủy và tất cả quý vị đó, rất là đồng ý là trong một cái sự kiện, đặc biệt là một cái ngày vui như đám cưới, thì dù cho chúng ta có chuẩn bị đến như thế nào cũng gặp rất nhiều những cái thiếu sót. Mà những người tham dự đó thì họ chắc là họ cũng sẽ vui lòng bỏ qua, tại họ hiểu trong cái ngày vui thì gia chủ đã chuẩn bị hết sức mình rồi, nhưng mà những cái sự thiếu sót thì cũng bỏ quá cho qua mà thôi. Mà đặc biệt đó là cái vấn đề đối với những người trẻ như Khôi Nguyên đó thì không có quan tâm lắm ngồi gần hay ngồi xa, nhưng mà quan tâm cái vấn đề ngồi chung với ai. Tại vì ngồi một cái bàn mà mình ngồi chung với những người lạ quắc lạ quơ mình cũng ngại, chỉ giao tiếp sơ sơ không có vui. Nhưng mà đối với những người mà ngồi chung với lại bạn bè của mình nữa thì rất là tuyệt vời đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, mà nhất là những người trẻ tuổi giống Khôi Nguyên, bỏ ngay ở cái chỗ bàn người lạ mà còn người già nữa thì không biết là nói chuyện gì, thì là chắc chắn là đem cái cell phone ra nhìn xuống cho nó đỡ buồn. Vâng, đúng như vậy. Thì chúng tôi đây cũng đã bị mấy lần như vậy. Thì có những cái đám cưới mà tại vì chắc là cũng là đám cưới cũng là không có phải là thân dữ lắm, cho nên là còn những cái người mà của họ quen thì mình cũng không có quen nhiều, nhưng mà rồi mình cũng phải make friend chứ không lẽ là mình ngồi mình nhìn xuống cell phone thì cũng không được. Vì vậy cho nên cái chuyện mà sắp bàn là cái chuyện rất là quan trọng. Không biết cô Thủy quay trở lại cho Khôi Nguyên nhỉ?
Dạ vâng, dạ rồi ạ.
Vâng, cảm ơn Khôi Nguyên đã nối kết trở lại. Vâng, chị Thu Nga, đó, vâng, cái chuyện sắp bàn vẫn là tại vì dù thế nào, dù có ngồi xuống dưới cùng chăng nữa và có ngồi trong góc kẹt chăng nữa thì là những người ngồi mà xa hơn thì cũng vẫn nghĩ là xa. Thành ra đó chỉ là một cái điều. Chính vì vậy mới là mấy Việt Nam mình có cái câu rất là hay là niệm tình tha thứ, phải không chị?
Đúng rồi,
niệm tình thứ lỗi. Và trong những cái trường hợp như thế này một cái điểm khác nữa đó là cái điểm mà hồi nãy chúng tôi có đặt câu hỏi với người bạn trẻ Khôi Nguyên, mà lúc bây giờ chắc là đường dây bị cắt đó, là đối với những cái người trẻ khi mà đi đám cưới đó thì thấy có cái điều gì cần cải tiến. Chứ trường hợp Khôi Nguyên, chị Thu Nga thì cái vụ sắp bàn lại gặp một cái trở ngại này, là khi mà Khôi Nguyên và Bảo Bảo tới tham dự đó mà có mà mỗi người có thêm hai đứa con nhỏ đó, thì thường thường đó là lại hay sẽ bị xếp ngồi trong góc kẹp hay là ngồi đằng sau cùng để cho con nít nó có thể chạy qua chạy
đúng
lại
rồi, phần đông là như
thoải
vậy
mái thông song mà không có gây trở ngại cho những người xung quanh. Thì cái điều đó có làm cho những người khách trẻ mà đem theo con cái buồn lòng không Khôi Nguyên?
Cái này ngược lại, đằng này là phải là cảm ơn gia chủ đã có nhã ý xếp cái bàn chung với mấy đứa con nít với nhau. Tại vì lúc ban đầu đó, khi mà chúng tôi đến trước thì mấy đứa nhỏ nó buồn hiu, nó ngồi nó không có gì chơi hết, nó ngồi nó chán, mà cái mặt nó rất là gọi rằng là không có muốn ngồi tiếp tục nữa. Nhưng mà may mắn khi mà Bảo Bảo xuất hiện đó, thì với hai đứa nhỏ của Bảo Bảo nữa, thành ra mấy đứa nhỏ nó chơi với nhau rất là vui vẻ, cho người lớn có thời gian, có thêm thời gian để mà có thể thứ nhất là trò chuyện với nhau, thứ hai là cũng có thể tham dự đám cưới một cách trọn vẹn. Chứ nếu mà tụi nhỏ nó ngồi nó cứ mè nheo, hoặc là nó ngồi nó cứ đòi cái này đòi cái kia, thì mất đi cái ngày vui đó. Cô Thủy rất cảm ơn cái nhã ý sắp lại chung mấy đứa nhỏ với nhau à.
Vâng, và vì sắp lại chung mấy đứa nhỏ với nhau thành ra phải ngồi một cái bàn ở xa, chứ không có được ngồi cái bàn gần sân khấu. Rồi một cái điểm khác nữa đó là không biết những người mà những quý thính giả khác mà đã từng có đám cưới hay đang chuẩn bị đám cưới, thấy có những cái thắc mắc nào mà quý vị có thể chia sẻ, hay những cái vấn đề nào quý vị đã gặp phải, hoặc là ngay cả những người khách cưới có gì tội hay là điều gọi 36 chia sẻ tôi cái
rất là dạ vâng cô Thủy ơi, chúng tôi nghe hình như cái khúc đó nó bị mất sóng, không nghe rõ, nó bị dịch tiếng được tiếng mất à. Số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình 713-664-8002, 713-664-8002 để đóng góp ý kiến về cách mà chúng ta cải thiện cái vấn đề khi mà tổ chức đám cưới, thì những cái điều gì nên tránh, cũng như rằng là những lời khuyên dành cho những cặp sắp đám cưới trong thời gian sắp tới nên chuẩn bị cái gì. Không biết cô Thủy có nghe rõ lại không ạ?
Vâng, chúng tôi nghe ở đây nghe rất là rõ. Xin lỗi quý khán giả, ngoài Kristen thành ra gió gió nhận cái đó. Cái
điều hay là tôi, hay là
đã
đổi cái,
cái
hay là
phần
đổi
rất lâu rồi, lại cái phần riêng tự này thì lại các từ các con cái ở xa về, xong rồi lại các cô phù dâu lại cũng xin ở chung nhà, thành ra rất là càng đông người thì càng nhiều vấn đề để mà phải bận rộn. Cho nên cái mà thiếu sót lớn nhất đó là thiếu sót vào phút chót đó. Mà chị Thu Nga với Khôi Nguyên biết không, tại sao bình thường đó, cái gì của mình nó cũng smooth, nó cũng hàng ngày chúng việc từ máy móc cho tới là chuẩn bị cái gì cũng rất là kỹ càng, nhưng mà đến cái lúc mà đám cưới thì cái máy printer nó không work, in cái danh sách khách ra hay là danh sách tiếp bàn để cho cái người mà ngồi phụ trách cái bàn tiếp tân này có ấy được, thì không có cái danh sách đó, chỉ có một cái danh sách cầm đi chia sẻ, xong rồi đến phút chót khi mà đi ra cửa thì lại xe cộ lại có vấn đề, rồi người nhà lại cũng có vấn đề emergency, thế là lại còn đến trễ sau cả khách, thành ra đây là một cái điều tắc trách đáng trách vô cùng, và không biết làm sao hơn, chỉ biết xin nhận lỗi thôi. Và đó cũng là những điều mà quý khán giả nên cẩn thận. Bình thường ra đó, ví dụ như chúng tôi làm lễ cưới ở nhà thờ xong đó, là xong xuôi ở nhà thờ là 4 giờ, mà trong khi reception ở nhà hàng là 5 rưỡi, thì là mình nghĩ là nếu mà khoảng chừng 4 rưỡi 5 giờ thì mình sẽ đi thẳng ra nhà hàng, nhưng mà thấy 4 giờ thành ra tôi cố chạy về nhà để mà in cho được cái danh sách đó. Hy vọng là cái máy in ở nhà nó sẽ không có trục trặc, nhưng mà khi về đến nhà rồi lại đi trở ra thì bị kẹt xe, thành ra lại đến trễ, đến sau cả khách, cho nên cũng làm buồn lòng rất nhiều những người khách đã đến sớm thì chớ mà lại không có được biết cái chỗ bàn, số bàn của mình cho tới mãi trễ mới biết. Thành ra đó là những cái điều mà sơ sót thì biết đấm ngực mà chịu tội thôi đó chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, chúng tôi đã từng đi đám cưới và có những cái trục trặc gì có thể là nó xảy ra giống như là trường hợp của chị Thủy Trăng, cho nên mình tới nơi mà cô dâu chú rể cũng chưa tới, nghĩa là đàn trai đàn gái cũng chưa tới. Và ngay khi đám cưới, con trai út của chúng tôi thì cũng vậy. Thường thường là mình thấy là đám cưới mà của Việt Nam thì họ tới trễ lắm, thì họ cứ lai rai tới thì mình còn sắp bàn được. Còn đây đám cưới của cháu út Thuận đó thì người ta hầu như là đều sớm và tới rất là đúng giờ, nghĩa là có một loạt đi vào. Mà chúng tôi cũng bị trục trặc về cái danh sách mà giống như chị Thủy nói đó, nghĩa là cái lúc đó là mình quýnh lên, mình không biết làm sao hết. Thì có những cái người mà bạn trẻ cũng đã giúp cho về cái việc mà sắp bàn này. Tại vì người nào cũng tới, còn họ cũng nói rằng tôi là bạn thân của cô Thu Nga với chú Hạnh, nghĩa là đại khái là nó giống như vậy, nghĩa là mình trở tay không kịp. Thành ra bây giờ đó, mình làm cái cách gì thì cách, cũng có cái sự trục trặc ở trong đó. Mà cái chuyện mà cô dâu chú rể và đàn trai đàn gái thì lúc nào chúng ta bây giờ đó, qua những kinh nghiệm thì thấy là phải cái chuyện mà sắp bàn hay những cái list của bàn đó thì mình cũng phải chia ra có nhiều section để cho nghĩa là mỗi người phụ trách một phần. Chứ còn mà nếu mà bây giờ mà mình để cho một hai người, tại chị Thủy biết không, mình làm media cho nên mình quen cũng nhiều người, và trong đó có cả hội đoàn, có cộng đồng, có bạn riêng tư nữa. Thành ra đó, nếu mà một người mà tiếp tân, mà ví dụ là tuổi trẻ mà họ không biết cái gì về hội đoàn, ví dụ đại khái là như vậy, thì mình phải tìm những cái người nào mà biết những cái nhóm nào để mà sắp bàn, thì đó là một trong những ý kiến của chúng tôi đã suggest quý vị như vậy đó chị.
Vâng, và một cái điểm khác nữa là đám cưới, khi mà đám cưới mà cô dâu hay chú rể là người ngoại quốc đó chị Thu Nga, thì vâng, đây cho thấy rõ cái nét khác biệt giữa người Việt Nam và người ngoại quốc. Đám cưới Việt Nam thì bình thường nếu mà 16 giờ thì chúng ta cũng thấy là khoảng 8 giờ mới ăn, trà tà tà nhìn nha tới. Cho nên đám cưới này của cháu, thì cháu lấy một người chồng Mỹ, thành ra là 5:30 là tụi nhỏ tiếp tân, 6:30 là tụi nó bắt đầu chương trình, và đến đúng 7:00 là sẽ là dọn bàn ăn. Thì khi mình thấy 7:00 là dinner thì nghĩ mời 7:00 dinner. Người Việt Nam bình thường không để ý đến cái phần reception, cái phần mà có ăn uống nhẹ trước cái đám cưới, cho nên thường thường chỉ để ý cái giờ ăn, thế giờ ăn là 7:00. Thì như vậy là nói ở sự thủng thẳng sẽ đến, trong khi tụi nhỏ đã bắt đầu chương trình từ lúc 6:30. Cho nên trước, trong đúng cái ngày đám cưới là chúng tôi phải gọi tách đi hết một vòng tất cả mọi khách mời để xin mọi người, nghĩa là báo cho mọi người biết là 7:00 là thức ăn sẽ dọn lên và chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 6:30. Thì những người mà anh Phục báo với chị Thu Nga thì không có bị trục trặc, là bởi vì anh ấy báo, anh chỉ báo là chương trình bắt đầu 6:30 và ăn 7:00 thôi. Nhưng mà những cái người mà với danh tử phụ trách á, thì lại vì bận rộn quá, thành ra chị đưa ra cái giờ mà của các cháu nó đưa là 5:30 là tiếp tân, 6:30 là chương trình, 7:00 là ăn. Thành ra người ta đến từ 5:30. Mà trong khi đó đám cưới Mỹ không phải như đám cưới Việt Nam, tụi nhỏ nó lại quan niệm là nó sẽ xuất hiện sau và nó sẽ đi chào mời mọi người sau, chứ không có đứng ở cửa mà chụp hình với từng cặp đến khách đến như là đa số các đám cưới Việt Nam. Vì vậy đó, cô dâu chú rể không có mặt cho tới 6:15 mới có mặt để mà 6:30 thì là vào để mà bắt đầu chương trình. Tiếp tân thì cứ việc tiếp tân, khách đến thì cứ có nước uống, có thức ăn nhẹ, rồi để mà gặp gỡ chuyện cho thân hữu với nhau. Cho nên đó là cả một cái sự khác biệt văn hóa giữa hai vùng. Cho nên rất nhiều người Việt Nam khi mà đến theo đúng cái giờ 5:30 mà không thấy có cô dâu chú rể, mà gặp bố mẹ hai bên lại cũng 6:00 mới đến 5:30 không thấy đến là cảm thấy buồn, cảm thấy không có được tôn trọng. Thì cái điều này hoàn toàn chỉ là một cái sự khác biệt về cái cách thức mà tổ chức. Và vì vậy nó rất là đúng giờ đến cái độ mà chúng tôi phải đi hết một vòng để xin mọi người, báo cho mọi người biết 7:00 là thức ăn sẽ dọn lên. Chứ còn không thì sợ lỡ mà nhìn nha chừng 8:00, 8:30 mới đến, thế thì cưới bắt đầu rồi thì lại cũng sẽ bị buồn, bị giận đấy phải chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng tôi cũng thấy là cảm thấy sao nó cũng kỳ. Hãy mà Mỹ mời đó thì đúng giờ. Và nếu mà Mỹ mời, không phải là chỉ có đám cưới không, mà những cái event khác cũng vậy, thì thật là im lặng. Thế nhưng mà tại sao Việt Nam thì lại lúc nào cũng tới trễ? Rồi nếu mà có những người mà đứng lên để nói đôi lời hay là diễn văn gì thì lại rất là ồn. Thành ra về cái đám cưới thì có nhiều người đề nghị là hãy mà trong cái thiệp mời của Mỹ đó thì là nói là tới trễ hơn một tiếng để chờ người Việt Nam tới trễ thì sẽ thì sẽ làm chung cùng một giờ, thì cái đó mình cũng thấy tại sao nó vô lý như vậy. Rồi cái việc mà cắt bánh cũng vậy nữa, tuổi trẻ thì nó cũng xem cái việc cắt bánh rất quan trọng. Chúng tôi nhớ là các con của chúng tôi, hơn một đứa đã nói rằng ba mẹ nhớ nói với các bác đó để chờ tụi con cắt bánh xong rồi hãy về. Tại vì khi mà họ ăn xong một cái phần cắt bánh mà sau cùng là mình nhìn tới nhìn lui là họ đi về hết trơn rồi đó. Chị Thủy với Khôn Nguyên có thấy như vậy không?
Dạ vâng, có rất là nhiều những cái điều mà khác biệt trong vấn đề văn hóa giữa người Mỹ và người Việt Nam. Nhưng mà đúng là người Việt Nam dường như là có cái tật là đi trễ. Tại vì chính cá nhân Khôn Nguyên cũng bị, khi mà mời 6 giờ mà thấy 6 giờ rưỡi vẫn chưa có ai xuất hiện, mình nói ủa ngộ vậy ta, không lẽ có bị chuyện gì. 7 giờ rưỡi, thậm chí 8 giờ mới lục tục đi tới. Thành ra là cũng hơi phiền lòng. Ở đây không hiểu là tại sao, hay là cái đó là một cái thói quen rồi mà rất nhiều người Việt Nam mình thường xuyên đi trễ.
Tại vì họ nói rằng nếu mà mình đi đúng giờ thì là mình sẽ chờ, cho nên là ai cũng nói rằng ô Việt Nam hay đi trễ lắm, cho nên là mọi người chúng ta cùng đi trễ.
Mà chị cũng phải có một cái điều này cũng để mà thông cảm với các cô dâu chú rể đó chị Thu Nga. Tại vì tuổi trẻ nó quan niệm đó, người Mỹ họ không có mời vì lý do công việc, hay là vì lý do giao tế, hay là lý do phải là đáp lại. Nếu mình đã được người khác mời đi ăn đám cưới con người ta thì đám cưới con mình cũng phải bắt buộc mời lại. Tại nếu không đã sẽ là một cái sự mà coi như coi thường những cái người khách đã mời mình. Mà trẻ con thì nó không có hiểu được cái điều đó. Cho nên khi mà nó nghĩ là cái đám cưới chỉ là tụi nó sẽ là hai cái ngôi sao chính của cái buổi tiệc đó.
Đúng rồi,
cho nên ai cũng rất thông cảm, ai cũng đến vì thương mến nó. Cho nên cái gì cũng chấp nhận được cả. Vì vậy nó quên trước quên sau, ví dụ như là nó như cái phần cắt bánh như chị Thượng Nga nói đó, chúng tôi rút kinh nghiệm, chúng tôi cũng dặn con rất là kỹ, con phải cắt bánh từ đầu để mà khi mà ăn xong đó thì là nhà hàng có thể cắt ngay bánh ra để mà làm cho khách ăn tráng miệng, chứ còn cắt bánh sau đó là sẽ không có mọi người đi về hết rồi. Nhưng mà cô dâu chú rể lúc mà đến đó, chị mải vui với nhau quá, nhất là các bạn nó đua nhau để mà toast đó, đưa cái lời chúc tụng á, thành ra nó xong cái phần mà nó đen, bắt đầu mà tụi nó bước vào một cái giới thiệu hay họ xong là nó bắt đầu nó nhảy cái bài nhạc đầu tiên của nó một mình, rồi nó nhảy thôi, rồi sau đó thì nó sẽ cắt bánh và lúc bây giờ là bắt đầu ăn tiệc. Nhưng mà nó xong cái phần mà trong lúc nó nhảy rồi nó nhìn nhau, nó cảm động quá làm sao ấy chị, quên luôn cái phần cắt bánh rồi ra nó ngồi nó luôn. Thế mình cắt bánh để nó sau cùng mới cắt, thì dĩ nhiên khi mà đến nơi đó thì là những cái bàn nào mà mọi người đi về rồi là người ta không có giao bánh nữa. Nhưng mà cái tiệc này, ví dụ như tụi nó lại để cái bàn nước lại ở đằng sau, cho nên sau khi mà ăn xong rất nhiều người đi ra xếp hàng để lấy nước, cho nên cái bàn cũng trống, thế là người ta cũng không giao. Đến lúc khách đến thì lại ơi ới bảo ủa bánh đâu, sao bàn này có bánh, bàn kia không có bánh. Và đến lúc về, chị Nga có thể tưởng tượng không, năm cái tầng bánh đó thì phải đem về nhà mất khoảng 3 tầng. Khách chỉ có dùng có 2 tầng thôi, thì đó là một cái vấn đề chung mà mọi đám cưới nào hình như cũng gặp cái trường hợp này. Không biết quý thính giả có nghĩ vậy không? Mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002.
Dạ vâng, và chúng tôi mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây rồi ạ.
Xin chào quý vị ở trên đài.
Dạ, xin chào.
Vâng ạ, xin chào anh ạ.
Xin chào đám cưới. Tôi thấy tôi cũng đi nhiều những cái đám cưới rồi. Tôi thấy ở bên Louisiana họ lại làm khác, cũng là người Việt Nam họ lại làm khác. Khi mà họ tổ chức á, họ đã thông báo là họ ăn giờ nào là đúng giờ đó. Ai mà họ không có xếp bàn đâu, không có xếp chỗ ngồi, ai ngồi với ai đâu, tùy chỉ có trong họ hàng thân máu của họ thì họ xếp một vài bàn, gọi là cái người mà trọng vọng ở trong họ thôi. Còn bạn bè thân quen gì đó là các anh tìm đến cái chỗ các anh ngồi, các anh ấy, chứ không có xếp hàng. Mà họ ăn đúng giờ lắm. Nghĩa là họ mà đi đám cưới ở Houston ấy, họ khó chịu lắm. Họ bảo gì 16 giờ mà tới 8 giờ, 8 giờ cũng chưa được ăn. Còn ở bên Louisiana đó cũng là người Việt Nam, chứ không phải là bảo người Việt Nam ai cũng đi trễ, không phải, là tùy theo cái phong tục ở cái chỗ mình sống. Khi mà họ tổ chức vậy thì họ cũng quen rồi, giờ giấc họ đến là họ biết họ đến rồi, ai ngồi đâu thì tùy theo ý đồ của họ. Còn thì bên Houston này á, thì tôi cũng có những cái đám cưới, cũng có con đám cưới, nhưng mà nó cũng có gặp những cái trở ngại khó nhất cho cái người mà chủ. Bây giờ chẳng hạn như hồi báo hai người, nhưng mà đến khi đi thì lại đi tới 5 người, 3 người, 4 người. Mà đến cái giờ đó cái sếp bàn cũng chân đầy đủ hết rồi, mà hiện dư những người này biết là tôi làm sách cách nào đây. Đó là một cái khó khăn nhất cho cái người chủ. Mà những cái người này người ta đã xếp chỗ cho ngồi đâu, bạn bè ngồi đâu là theo cái phong tục của Quyết Tân, tôi đã theo như vậy. Nhưng mà nó khổ cái là đi hồi báo ít đi nhiều, đó là nó khổ cái cho cái người chủ khó giải quyết ở chỗ đó. Và bên Louisiana tôi thấy họ hay cái là họ quen rồi, họ tổ chức họ quen rồi, họ cứ đến giờ đó là ăn ngồi đâu, họ tìm chỗ họ ngồi ăn xong rồi. Ok, mừng ra là đi về thôi, không có cái rườm rà gì hết. Đó là tôi thấy là cái nhận định. Đó thì chúng ta có lên bắt trước cái kiểu đó hay không, hay là chúng ta cũng cứ theo cái chủ quan là chúng ta phải mời người nào phải ngồi vào cái người đó, bạn bè thân quen phải ngồi vào. Ta bảo là tứ hải gia huynh đệ mà. Mình ngồi thì mình cũng là người Việt Nam, cũng ở trong cái đó thì mình chỗ nào thì mình ngồi cũng được, mình cũng bạn bè cũng nói chuyện được, chứ đâu có phải là người này mới nói chuyện được cái người kia, còn người này tôi không có hợp tôi nói chuyện. Nếu mà vậy thì mình cũng vẫn có cái ngăn cách, thấy không? Ok, đó vâng. Là cái gì đóng góp ý kiến vậy thôi ạ.
Vâng, rất là cảm ơn cái ý kiến của ông, rất là vâng, rất là hay khi mà nói lên cái những cái thói quen ở những cái địa phương khác cũng là người Việt Nam mình. Như vậy để mà bỏ đi cái tiếng xấu là người Việt Nam mình đi trễ. Đúng là đó, không nên với chị Thu Nga, người Việt Nam mình không đi trễ. Chỉ là những cái thói quen và do những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua mà mình quyết định đi như thế nào thôi. Nhưng mà riêng về cái chuyện mà ông nói là đám cưới, ai mạnh ai đến đây ngồi đó, cái đó thì là sẽ dễ dàng và sung sướng cho gia chủ vô cùng. Nhưng mà lại cũng tội nghiệp những người khách. Tại vì chúng tôi cũng đã từng đi vài lần đi những cái đám cưới như thế đó. Khi mà mình đến đó, cái là mình đang ngồi, cái là những cái người mình đến trước á, thì là có những người khách lạ họ đến, họ thấy mình ngồi đó, thế là họ cũng đến, họ ngồi cùng. Thành ra những người bạn mà mình muốn ngồi cùng trong bàn thì lại không còn chỗ nữa. Hoặc là nếu mình đến trễ hơn á, thì cái bàn mà những cái người mình quen á thì ngồi hết rồi, thành ra mình lại phải ngồi với hoàn toàn những người xa lạ. Thì theo như ông nói, tứ hải giai huynh đệ, thì đó là cũng là một cái điều rất là hay. Nhưng mà cái đó đòi hỏi một cái tinh thần rất là quảng đại và tinh thần thích giao tế với hết mọi người. Chứ còn nếu mà đi cái đó thì cũng rất là khó. Còn chị Thu Nga, nghĩ sao về cái đề nghị của ông thính giả vừa rồi?
Dạ, chúng tôi cũng đã bị một lần, hai lần gì như thế rồi. Thì đúng y như là chị Thủy nói. Cái đó thì nếu mà những cái event hay là những cái lễ lạc khác thì chúng tôi thấy là cũng được. Nhưng mà với đám cưới thì nếu mà chúng ta sắp như vậy thì chúng ta sẽ lạc lõng lắm. Nhất là những người mà lớn tuổi hoặc là những người trẻ tuổi thì mà nếu mà phải ngồi như vậy thì cũng khổ lắm. Tuy nhiên cũng có nhiều cái đám cưới như thế, cũng như là đối với tuổi trẻ của Mỹ đấy, thì họ để cái thùng mà để mà mừng tiền đó hay là mừng quà gì đó ngay ở phía trước, để mà ai tới thì cứ việc là đưa quà như vậy. Nhưng mà đối với những người mà lớn tuổi ở thế hệ chúng ta thì họ thích là cô dâu chú rể và hai họ là phải tới đi chào bàn, rồi họ mới tặng quà, rồi có cái phần đáp lễ trở lại. Thành ra có những cái điều mà chúng ta có thể là combine nó với nhau, nhưng mà cũng có thể là tùy theo cái đám cưới mà ở trong đó Mỹ nhiều hay là người Mỹ ít đó, chị Thủy và Khuân Linh.
Dạ vâng, đồng ý với lại cô Thu Nga và cô Thủy. Nhưng mà Khôi Nguyên đó cũng đã từng đi một cái tiệc mà cũng là vô đó, muốn ngồi đâu cũng được. Thì chúng ta sẽ thấy một cái cảnh đó là đứng sớ rớ rất là đông để mà nhìn tìm chỗ người quen của mình. Thành ra là nó cứ lố nhà lố nhố mà nó không có ổn định được cái chỗ ngồi. Mà đặc biệt đó là nó hơi lộn xộn ở chỗ rằng là sẽ có người này quen, rồi người này giơ tay ý a ý ới kêu nhau gọi, rồi đôi bên là không biết ngồi ở đâu, rồi cứ người này không ngồi đây, ngồi một chút lại đứng lên đi qua chỗ khác. Thành ra cái đó nó cũng bất tiện chứ không phải là dễ dàng gì cho gia chủ hơn đâu ạ.
Chưa kể đến cái chuyện nó có những người đến trước, xong rồi xím một cái bàn đó.
Xím cái bàn luôn.
Đến lúc mình tới mình định ngồi, người ta bảo không, bàn này của gia đình tôi hay là của những người bạn tôi. Thành ra làm cho cái người khách nó lại ngỡ ngàng. cảm thấy giống như mình bị từ chối, lại bỏ đi chỗ khác. Hoặc có những người nào mà vì quá bận việc, bất ngờ phải đến trễ chẳng hạn, là lúc bây giờ không còn cái chỗ nào khác để mà ngồi, thành ra có những người khách cũng đã bỏ về khi mà gặp cái trường hợp như vậy. Thì đây cũng là những cái ý kiến khác nhau mà ông đã nêu ra, thì chúng ta cũng cùng chia sẻ lại để xem cái cách nào là cách tốt nhất để mà rút kinh nghiệm. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cái chuyện mà hồi báo với không hồi báo đó Thu Nga đồng ý. Tại vì không có phải là ngoài cái chuyện đám cưới ra, những cái chuyện lễ lạc mình sắp xếp cũng vậy. Họ không có hồi báo, tại họ nghĩ rằng cái kiểu mà chắc là không có hồi báo tức là đồng ý, cái đó là không có đúng như vậy. Rồi cái khi mà không có hồi báo nhưng mà thay vì đem đi hai người thì họ đi thêm người, hoặc là có hồi báo nhưng mà họ cũng không có nghĩ rằng khi mà hồi báo như vậy thì mình đặt phần thức ăn, đám cưới cũng vậy mà những cái buổi tiệc cũng vậy nữa. Thì phải biết rằng khi mà mình hồi báo trước đó rồi đó, người ta đặt thêm thức ăn, người ta đặt bàn xong rồi, mà mình không có hồi báo sớm đó, tới cái lúc đó cái mình bị cái gì đó, cái mình nói, ồ tôi không tới, hoặc là không, cũng không có hồi báo là chúng tôi cũng không tới nữa, tới cái giây phút cuối thì mình mới biết là người ta không tới. Thì cái những cái chuyện đó mình mong là người Việt Nam ở đây lâu thì nên thông cảm với người mà đứng ra tổ chức, nói tới thì tới. Thì nên tới, dạ.
Đó là cái điều, không, điều,
dạ, cái điều là chúng tôi rất là, dạ, dạ, dạ.
Đúng là khổ. Thí dụ như một cái bàn 10 người, người ta hồi báo 2 người, chúng ta sắp xếp hết 10 người rồi, đùng một cái phút chót đi đem theo con. Trời ơi, sao không lẽ bây giờ đứa nhỏ nó lạ lẫm với những đứa trẻ con khác, đâu có cho nó qua bàn khác được. Thành ra mình lại phải, gia chủ lại phải đổi chỗ, trong khi bàn khác đó, thì lại là người này nói là sẽ đi 3 người, cuối cùng đi có 1 người. Bên ta bàn này thì thiếu chỗ, bàn kia thì trống chỗ, mà đâu có ai chịu rời qua rời lại. Cho nên có rất và rất nhiều người, y như chị Thu Nga vừa nói, cái đó không biết có phải là cái đó là cái tục lệ của những người hoàn toàn của Việt Nam hay không. Tức là không trả lời. Đến lúc mà gọi đến cái ngày sát ngày đám cưới, không chờ hoài, không thấy trả lời, dục mấy lần cũng lên tìm cho được để mà gọi phone cho bằng được, thì mới nói là tôi không trả lời, có nghĩa là tôi đi, còn nếu tôi không đi được thì tôi đã trả lời. Làm sao mà có thể đoán được cái điều đó, chị Thu Nga? Cho nên rất nhiều cái bàn nhiều khi bị trống chỉ tại vì người ta không trả lời, và rồi nói là sẽ đi, rồi cuối cùng không tới thì cũng không gọi để mà báo cho gia chủ biết là một lát nữa tôi không tới được đâu, thì để cho mình có thể đưa người khách khác vào cái chỗ đó, lại không tới mà chỉ không show, có thế thôi. Và đó là một cái điều mà rất là khó khăn. Không biết quý khán giả có gặp điều đó không? Thì mời quý khán giả cùng chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ.
Dạ, xin lỗi. Cho tôi cũng gọi vô góp ý, ngồi đây nghe radio, tôi muốn gọi vô cũng góp ý, nhưng mà sự góp ý của tôi xin lỗi trước quý vị khán giả, đừng ghét tôi và đừng nghĩ gì tôi, là tại vì tôi là người Việt Nam, tôi muốn xây dựng một dân tộc Việt Nam với nhau. Nhưng tôi đi nhiều cái đám cưới của người Việt Nam á, cái người Việt Nam họ rất là, có một cái chuyện mà tôi không có hiểu được, tôi cũng là người Việt Nam chứ không phải là tôi là cái gì, nhưng mà tôi không hiểu được, họ ngồi với nhau, dù mình có biết người đó hay không biết người đó, mình cũng phải giao tiếp với nhau, mình phải nói chuyện với nhau, thì thấy một cái bàn nó rất là vui, nó rất là đầm ấm, và làm cho cái đám cưới nó cũng rất là hoàn hảo. Nhưng tôi đi nhiều rồi, thành ra tôi thấy người Việt Nam họ phân biệt dữ lắm, họ không biết mình là, họ cứ ngồi đó, người này ngó mặt người kia ngó mặt người nọ, không có nói chuyện với nhau. Nhưng tôi thấy một cái đám cưới như vậy á, tại sao mình là người Việt, tiếc rằng không quen nhau, nhưng ngồi một bàn thì phải nói chuyện với nhau.
Vâng, bà nêu ra cái điều này rất là đúng.
Dạ vâng, không biết bà còn trên đường dây không ạ?
Vâng, nhưng mà chính vì vậy mới là mới có cái vụ xếp bàn.
Bà còn
dạ chúng tôi vẫn còn ạ. Dạ mời bà tiếp tục ạ.
Xin lỗi nha, tôi tưởng đâu bên đó cắt ngang tôi, thành ra tôi bấm qua cái bên kia thì không có, xin lỗi nhiều. Thành ra tôi nghĩ tôi rất buồn là tại vì tôi là người Việt Nam. Nhưng đôi khi cũng có những người Mỹ ngồi ở đó nữa. Nhưng họ cứ nhìn nhau, họ hỏi tôi chứ, why you people don't speaking, don't talking? I don't know what to tell them. I just tell them, I don't know why. Maybe they don't know you, they don't know me. And that's why they are. Cái đó là một cái chuyện. Lúc lấy, họ kim nhường một cái gì tôi cũng không có hiểu. Thì mình đi tới chỗ nào cũng vậy. Người không quen, nhưng mà mình cũng nói chuyện với nhau. Nó, thì có thể nó cũng thành là quen. Chứ tại sao phải ngồi ngắm với nhau, nhìn với nhau. Thành ra sau này, mỗi người mà tôi có đám cưới là ông xã tôi, ông không có chịu đi. Ông nói bà muốn đi thì đi, chứ tôi không đi. Đi đám cưới giống như đám ma vậy. Tôi nói đâu phải vậy, tại vì họ không biết mình, thì họ không nói chuyện vậy thôi. Ông nói cái đó là không phải đúng như vậy. Trước không biết, nhưng mà mình sau tiếp xúc thì mình sẽ như là mình biết nhau. Có thể là làm quen với nhau, cũng có trong cái bàn đó cũng có thể được vậy. Nhưng mà điều có một cái á, họ, tôi không biết họ kim nhường, họ stuck up. Sao tôi cũng không hiểu. Thành ra tôi góp ý kiến với khán giả rằng mình đi tới đâu cũng vậy. Trước không quen, nhưng mình tiếp xúc với nhau rồi mình sẽ quen.
Mình sẽ
thì
quen
cái đó đó là cái người Mỹ họ hỏi tôi như thế này. Sao mình ngồi đây mà sao không ai nói chuyện với mình chỉ
đúng
vậy? Tại vì họ biết là tôi là người Việt, họ là người Mỹ. Thì họ hỏi tôi vậy, tôi nói tôi không biết.
Cảm
vì họ không nói chuyện với tôi thì làm sao tôi nói? Thành ra tôi nói đó,
cảm ơn ý kiến của bà.
Cảm ơn
họ nói, thành ra tôi chỉ góp ý kiến vậy thôi. Mình muốn một cái xã hội Việt Nam mạnh mẽ thì phải tiếp xúc với nhau, phân tích với nhau. Chứ đừng có tiếng Mỹ nó kêu stuck up á.
Đúng rồi,
có góp ý kiến vậy thôi. Khán giả đừng có buồn, đừng có giận tôi nghe. Với thay lại cái vụ nó đi trẻ. Đi trẻ là cái chuyện đó là của người Việt Nam đó. Thành ra thôi, có nói nhiều nó cũng không có thay đổi gì được. Mà tôi chỉ góp ý khán giả, rồi tôi xin lỗi khán giả. Rồi tôi có ý vậy thôi. Cảm ơn nha. Have a wonderful day.
Vâng, cảm ơn ý kiến của bạn rất là nhiều. Đó cũng là một cái lý do là vì vậy mới lại có phải có cái chuyện xếp bàn để cho tất cả những người quen được ngồi chung với nhau. Và như vậy thì cái bàn tiệc mới vui. Thế nhiều khi, tại vì ai cũng có những cái nỗi bận, có thể đối với những người lớn tuổi như chúng ta đó, có rảnh rang chỉ giờ hay đã về hưu rồi, thì mình đến một cái bàn lạ, mình dễ dàng nói chuyện với những người khác để mình làm quen, mình đầu óc mình thảnh thơi để mình có thể nói chuyện. Nhưng mà có những người rất là bận rộn mà họ cố bỏ thì giờ ra họ đi tham dự đám cưới, vì vậy họ không có cái đầu óc, cái tinh thần để mà
dạ vâng có thể một cái lý do nữa đó là về vấn đề bất đồng ngôn ngữ. Khi mà nhiều khi hai người là người Việt với nhau nhưng mà một người thì không nói rành tiếng Việt, thành ra cũng ngại nói, một người không rành tiếng Anh cũng ngại nói. Thành ra là cái đó cũng là một cái cản trở khi mà nhiều khi ngồi gần nhau nhưng mà lại bất đồng về ngôn ngữ nên nhiều khi nói cũng không được nhiều. Dạ vâng, không
thì
biết
chúng
có
tôi,
còn
chúng tôi thấy rằng
ạ?
Nếu mà có người Mỹ vào đó thì cũng sẽ có gia chủ cũng sẽ nói là chủ nhân cũng phải sắp những cái người mà nghĩa là nói tiếng Mỹ hoặc là biết về cái người đó hoặc là cùng ngồi
cùng
một người với nhau. Chúng tôi chưa bao giờ gặp cái cảnh mà đi vào ở trong đó rồi người Mỹ ngồi rồi người Việt Nam lại không nói chuyện. Có thể đó là vì chủ nhân không có biết ý sắp hoặc là cái kiểu mà first come first serve mà không có sắp bàn. Vì vậy cho nên chúng tôi lúc nào cũng đồng ý cái chuyện sắp bàn để chúng ta có thể là sắp bàn những người mà họ quen biết nhau, ngồi gần nhau. Còn nếu mà những cái đám cưới mà nếu mà mời những người mà không có thân, không có quen biết nhau mà họ mời mình thì mình cũng, mà thường thường là khi mà đám cưới thì mình cũng mời những người thân tình với nhau. Chứ mình đâu có người mời người lạ, chị Thủy nhỉ? Hay là cô Nguyễn?
Vâng, có thể thân tình với gia chủ nhưng mà lại không thân tình với nhau. Mà theo như kiểu chị nói đó, ai đến mạnh ai nấy ngồi. Cho nên mới bị những người xa lạ cùng bàn với nhau. Vâng. Nhưng mà chị
cũng
bình thường thì chúng tôi rất kỹ trong cái chuyện sắp bàn. Đến nỗi mà nhiều khi biết rằng trong cái số bạn bè mình có người này đang có vấn đề với người khác, không muốn ngồi với người kia thì mình cũng phải biết ý để mà mình tránh đi. Hoặc là có những người yêu cầu, ôi tôi muốn ngồi chung bàn với người này người kia thì mình cũng phải cố gắng để mà đáp ứng những cái yêu cầu đó. Thành ra đó là cả một cái chuyện mà rất là bao nhiêu những cái vấn đề tế nhị. rồi chưa kể đến cái vấn đề ban nhạc đó chị Thu Nga. Chúng tôi cũng nhớ trong lúc chúng tôi đi chào bàn đó, tại vì đám cưới ban nhạc thì ban nhạc Mỹ, thành ra trời chú rể nổi giận mấy lần đối với ban nhạc, tại vì cứ yêu cầu họ bạn nhỏ xuống và yêu cầu họ ngưng hẳn đi, đừng có hát gì, đừng có trình diễn gì hết trong cái lúc đang nói. Nhưng mà thì họ cũng nói để họ phải hát hết bài cái đã. Thành ra một khi đã vào tiệc cưới rồi đó, thì tất cả những cái người đó đó, trước đó mình dặn dò cái gì thì họ nghe rất là kỹ. Nhưng mà đến lúc mà vào tiệc rồi đó chị, thì họ biết là mình sẽ phải chịu thôi. Là cho nên những người ban nhạc cũng vẫn cứ muốn tùy ý, muốn làm gì thì làm hả chị Thương Nga?
Dạ, cái việc mà ban nhạc mà ồn đó thì là cũng phiền ghê lắm. Là tại vì khi sau khi mà quý vị đi đám cưới về rồi đó, là quý vị sẽ thấy là khang giọng. Tại vì mình nói không ai nghe hết, mà người ta nói lại mình cũng không nghe, rồi cứ la lớn như vậy, về sẽ khang cổ thôi. Và cũng có những cái buổi mà không có phải đám cưới, nhưng mà có những cái buổi lễ mà chúng ta nhắc lại về con nít đó, thì có nhiều cái buổi tiệc đó, người ta bán, mà buổi lễ đó, người ta có bán vé. Thế nhưng mà có những người mà họ đem tới con nít tới, hoặc là đám cưới cũng vậy nữa, họ đem con nít tới và họ nói là con tôi đâu có ăn, đâu có mà mua vé, hoặc là con tôi chỉ là nhỏ thôi. Nhưng mà họ không biết rằng con nít thì cũng phải ngồi một ghế, chứ bây giờ ngồi đâu, không lẽ ngồi trên lòng của mình. Đó, thì đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy rằng khi mà tổ chức những cái buổi lễ lạc gì thì chúng ta cũng phải thông cảm với lại cái người chủ để mà biết. Và cái tiếng nhạc đó thì có nhiều người đề nghị là trước khi mà đi qua phần dạ vũ hay là đi qua mà cái phần giúp vui đó thì chỉ nên đánh cái nhạc nhẹ, đánh cái piano thì để cho mọi người có thể nói chuyện với nhau. Tại vì giờ mà chị Thủy với lại Khu Nguyên để ý, mình đi vô trong đó mình không thể nào mình nghe cái người ở bên cạnh mình, cũng phải nghĩa là kê cái mặt sát vào, mà giờ chắc là Covid này là kê sát không được. Một điều nữa chúng ta chưa có nhắc tới, đó là chúng ta không có nên, bây giờ trong cái thời buổi này chúng ta không có nên gắp thức ăn bằng cái đũa của chúng ta để cho người, để vào cái đĩa của người khác. Và người Việt Nam vẫn tiếp tục trong cái những cái bữa tiệc cưới hoặc cái bữa tiệc thường cũng vậy nữa, họ cứ gắp, họ bỏ thức ăn vào cho cái người bên cạnh bằng cái đũa đó, trong khi cái người ở bên cạnh đó họ không muốn mà họ cũng không có biết nói làm sao, không lẽ họ đi mét với lại gia chủ. Chị Thủy thấy cái này, không thấy điều đó không?
Rất là hiếu khách, rất là đon đà, cứ tiếp cho hết người này người khác mà bằng cái đũa họ, mà dù
đũa
họ
của
không
họ.
Tiếp ai hết, nhưng mà họ cứ cầm cái đũa của họ, họ sọc vào trong cái đĩa chung á, là cũng làm những người khác cũng ngại ngùng rồi đó chị Thu Nga.
Đúng rồi, dạ.
Dạ vâng, và một vấn đề nữa mà chúng tôi cũng gặp đó liên quan đến ban nhạc đó, thì có nhiều đám cưới Việt Nam thì là sum tụ hơn, đám cưới của Mỹ thì nó ít hơn, nhưng mà đám cưới của người Việt đó thì rất nhiều người dành lên hát, mà hát đó thì nhiều người chê cái nó ban nhạc này đánh không đúng ý tôi, thành ra có những người sau buổi tiệc giận luôn cả gia chủ.
Và với lại nếu mà có Mỹ đó thì cũng nên hát vài bản nhạc Mỹ, chứ chúng ta mà cứ hát nhạc Việt Nam hoài thì đúng là đó là hành hạ cái lỗ tai của khách Mỹ của chúng ta đó.
Trời thôi, nhưng mà nói đến cái chuyện này đó thì là đúng là ma chê, vì vậy nó có cái câu ma chê quý trách, không thể nào tránh khỏi cái trách. Thì thôi, mình cũng chỉ xin mọi người niệm tình tha thứ thôi. À vâng, bây giờ chúng ta cũng không có còn giờ nữa, vâng còn vài phút, thì mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay.
Dạ vâng, hôm nay là chúng ta trong chương trình mà tình yêu và gia đình của chị Thủy, Cô Nguyên và Thu Nga nói về những cái việc mà quan trọng của cái đám cưới chúng ta chuẩn bị như thế nào để mà chúng ta không có gặp ít trở ngại hơn, tại vì ít thì nhiều gì nó chắc chắn cũng có, rồi sau đó sẽ đứng lên và nói rằng xin quý vị niệm tình tha thứ, đúng như vậy. Và cái soạn mà cái list đó chúng ta cũng thấy là rất cần thiết, cái sắp bàn là cái việc mà khổ sở nhất, rồi cái việc mà sắp bàn đó như thế nào, rồi ban nhạc, rồi rước dâu, rồi vân vân. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng với cái thời kỳ mà Covid này thì chúng ta cũng thấy có nhiều cái trở ngại, nhưng mà người ta nói rằng ở trong đời của chúng ta thì chỉ có đám cưới rồi đám chết. Thì những cái việc mà người ta mời mình đám cưới hay mình ai mời ai đám cưới thì đó là cái điều trang trọng và cái điều mà mình cũng nên tới, và mình nên tới thì mình cũng thông cảm những cái khó khăn của chủ nhà, tại vì có làm có cách mấy, có chu đáo cách mấy cũng có sơ suất, cho nên niệm tình tha thứ. Rồi mời chị Thủy.
Vâng, xin niệm tình tha thứ một lần nữa là lỗi tại tôi, mọi đàn, tất cả mọi cái điều gì mọi người trách đều có lý hết. Khi người ta đã bỏ thì giờ bỏ công sức tới để mà người ta chung vui thì người ta có quyền trách, nếu mà bất cứ điều gì bất ý thì Thu Nga. Thành ra là gia chủ chúng ta cũng sẽ xin trân trọng, chấp nhận hết và xin cúi đầu tạ lỗi thôi. Nhưng mà cũng cũng sẽ thông cảm cho những người bạn rất là thân, rất là quý nhưng ở xa, đã định về thăm dự đám cưới mà cuối cùng không về được tại vì lại có con cái về thăm. Thành ra chúng tôi cũng thông cảm tình gia đình trước hết rồi tới bạn hiểu sau, phải không chị Thu Nga? Rất là cảm ơn chị Thu Nga và Thương Nghiên rất cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay.
Dạ, đẹp tình ta cứ và hẹn gặp lại.
Đã gọi vào đúng không?
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.